Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời viết trong sách Công vụ các sứ đồ, từ đoạn 3 từ câu 11 đến 16, bản dịch mới, về sự chữa lành của người què chân và lời giảng của Phi-e-rơ. Thấy anh em nắm tay Phi-e-rơ và Giăng, họ vô cùng kinh ngạc, kéo nhau chạy theo đến hành lang Sa-la-môn. Phi-e-rơ quay lại giảng dạy: Thưa người Israel, sao anh chị em ngạc nhiên về điều này? Anh chị em nhìn chúng tôi như thế, anh chị em tưởng nhờ quyền phép hay công đức của chúng tôi mà người liệt chân đi được sao? Đó là do Đức Chúa Trời Abraham, Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob, Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng ta, Đấng đã làm vinh quang Chúa Giêsu đầy tớ Ngài. Đây là Chúa Giêsu mà anh chị em đã bắt, giải nạp cho Phi-lát và ngoan cố chống đối khi Phi-lát định thả Ngài. Anh chị em đã khước từ Đấng Thánh và Công Chính để xin phóng thích một kẻ giết người. Anh chị em đã giết Chúa sự sống, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài sống lại. Và chúng tôi đây đều là nhân chứng cho sự thật này. Nhờ tin danh Chúa Giêsu, người liệt chân đang đứng trước mặt anh chị em đây được lành. Đức tin trong danh Chúa Giêsu đã chữa cho anh này khỏi tật nguyền, như anh chị em vừa chứng kiến. Amen. Kính mời hội thánh đăng tọa.
Thưa hội thánh, nếu quý vị đọc tin tức trong những tuần lễ vừa qua, thì chúng ta biết rằng Âu Châu thì có thể nói vùng Danish, tức là vùng phía bắc của Âu Châu, có hơn 200 nhà thờ bị đóng cửa. Và trung bình nước Anh thì cứ mỗi năm như vậy có 20 nhà thờ đóng cửa. Và cái xác suất mới vừa rồi đây cho thấy là khoảng chừng trong chỉ vòng khoảng 10 năm, 20 năm tới nữa đây, thì 2/3 các nhà thờ Catholic ở Âu Châu sẽ đóng cửa. Và ngay cả những nhà thờ Tin Lành thì nói khoảng chừng 600 nhà thờ sẽ bị đóng cửa. Và khi chú quý ông bà anh chị em nhìn về Âu Châu, thấy một cái tiến trình là Muslim đã bắt đầu lan tràn đến vùng Âu Châu. Và quý vị nếu mà thăm viếng, một vài năm nữa đi thăm viếng, thì sẽ thấy những cái nhà thờ Tin Lành hay là những nhà thờ Catholic sẽ trở thành những cái mosque. Và điều đó đã xảy ra. Và cái xác suất mới vừa rồi đây thì Bana Report thì cũng cho biết rằng nội trong vòng 20 năm tới nữa đây thì xứ Hoa Kỳ, nếu mà không có cái sự thay đổi, thì cũng giống như Âu Châu. Và cái làn sóng đó đã đến rồi. Những em trung học đi học mới cái khóa vừa rồi đây thì có về kể cho tôi rằng thì các bạn của em 5:30 sáng hay là 6:00 sáng đã đến những cái mosque để được huấn luyện làm chứng cho các học viên hay là bạn bè của mình ở high school. Và sau đó các em về tắm rửa, thay đồ và đi đến trường học và bắt đầu cái tiến trình chứng đạo để mang người đến cái niềm tin của Muslim. Và đã xảy ra. Và nhưng mà khi mà chúng ta nhìn về cái phương diện về địa lý thì cũng biết rằng cái làn sóng mà Chúa đang làm việc thì thuộc về, có thể nói là vùng miền nam của bán cầu. Thành ra Nam Mỹ cái làn sóng mà người tin Chúa rất là đông, và cái làn sóng kế tiếp là ở bên Phi Châu. Và bây giờ cái làn sóng mà người ta tin Chúa bên Phi Châu theo cái xác suất còn cao hơn Nam Mỹ. Và cái đợt sóng kế tiếp tới sẽ đến cái vùng Á Châu. Nhưng mà Âu Châu và Mỹ Châu, Âu Châu là coi như là mất rồi đó, nếu mà trong cái tiến trình mà chúng ta nói về tôn giáo. Và Mỹ Châu có 20 năm để mà điều chỉnh trở lại. Và cái đề này là cái điều thực trạng chúng ta phải nhìn thấy. Nếu mà nhìn về 20 năm là quý vị sẽ thấy cái thế hệ đang ngồi trước mặt quý vị trước đây. mà muốn điều chỉnh lại cái tương lai thì nó phải xảy ra ngày hôm nay, tức là thế hệ quý vị và tôi. Có bốn thế hệ trong hội thánh, và cái thế hệ số 1 đã qua thì chúng ta thấy là bắt đầu lớn tuổi rồi, và chúng ta phải suy nghĩ những cái thế hệ kế tiếp và làm sao để mà coi như là làm lại hay là điều chỉnh, và có thể Chúa sử dụng hội thánh West Houston để thay đổi cái vận mệnh của đất nước Hoa Kỳ này. Mà muốn hiểu cái điều này thì chúng ta phải trở về lại trong Kinh Thánh, công vụ sứ đồ. Sáng hôm nay chúng ta chỉ đi từ đoạn 3, từ câu 11 tới câu 16. Khi mà trở về lại công vụ các sứ đồ thì quý ông bà, anh chị em phải hiểu được rằng sách công vụ nói về một cái hội thánh đầu tiên. Và cái hội thánh đầu tiên đã làm cho những người ở Jerusalem hay là các nơi khác có cái điều là kinh ngạc. Tại sao một cái nhóm người mà như vậy mà có thể thay đổi cả cái thế giới? Và chúng ta cần phải học hỏi về điều này. Tại vì họ kinh ngạc về cái nhóm người này hay là cái hội thánh đầu tiên, bởi vì cái sự bày tỏ hay là cái sự rao giảng của cái hội thánh đầu tiên này. Hội thánh đầu tiên đã chứng tỏ được rằng hay là chứng minh cái cuộc sống của những con người được thay đổi một cách hoàn toàn. Và mỗi con người như vậy có một cái sứ điệp hay là một cái thông điệp cá nhân mà nói một cách thẳng thắn về cái phước hạnh hay là cái quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Biết rõ ràng Chúa Giêsu Ngài là ai và Ngài đã làm như thế nào, bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài chết để cứu chuộc nhân loại. Nhưng mà không những thế thôi, Ngài đã phục sinh để mọi người được cái sự sống đời đời khi mà tin nhận Ngài. Thành ra chúng ta thấy khi mà đọc công vụ sứ đồ thì thấy một điều vô cùng kinh ngạc, thấy cái sự hướng ứng của những người mà đi vào trong cái ngày lễ ngũ tuần đó, và chứng kiến cái sự hướng ứng với những cái lời rao giảng có thẩm quyền. Đôi khi chúng ta chỉ để ý tới ông Phi-e-rơ giảng 3 phút mà cả ngàn người tin Chúa. Nhưng mà phải để ý đọc kỹ lưỡng là mỗi con cái Chúa trong hội thánh đầu tiên đều làm cái công việc này, cái điều đó. Mà khi mà dân chúng nghe cái bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, lời công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 37 nói rằng là lòng của họ đau nhói và hỏi Phi-e-rơ và nói cùng các sứ đồ khác: anh em ơi, chúng tôi phải làm chi? Quý ông bà anh chị em phải tưởng tượng với tôi đi ngược lại cái dòng lịch sử cả mấy ngàn năm trước. Cái đám đông rất là hỗn tạp, nhiều thành phần trong xã hội đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Thấy giống như sư Mỹ ở đây, phải không ạ? Và cái bài giảng đầu tiên và cái phản ứng của những người này đối với cái thông điệp của ông là coi như là có thể nói là cái công việc của Chúa Thánh Linh đã vận hành. Để rồi cái câu đáp ứng của họ là chúng tôi sẽ làm gì? Và chúng ta phải cầu nguyện Chúa để mỗi con cái Chúa, không phải là chỉ người mục sư hay là một vài người trong ban chứng đạo làm điều này. Bởi vì lời của Chúa hay là cái công việc của Chúa, Đức Thánh Linh của Ngài đã cho quý ông bà anh em những cái sứ điệp để mà có thể làm công việc này. Cái lời tuyên xưng của hội thánh đầu tiên, quý ông bà anh chị em thấy có một cái gì rất là lạ lùng, rất là kỳ diệu và có cái quyền năng trong đó. Và cái lời truyền giảng đi ra là từ hội thánh của Ngài và lan truyền khắp nơi trên thế giới. Trong cái câu chuyện công vụ sứ đồ đoạn 3 này thì quý ông bà anh chị em thấy có một cái người què được chữa lành. Nhưng mà tôi muốn quý ông bà anh chị em nhìn về một cái phương diện là những người đi đến đền thờ của Chúa. Ngày nào cũng đi đến đền thờ của Chúa, thấy cái người què này đang xin ăn ở nơi cái cửa của Salomon đó. Ngày nào họ cũng thấy như vậy. Nhưng mà bữa hôm nay họ đi ngang qua, thấy cái người què này đứng trên chân của mình. Đó là cái điều kỳ diệu. Và đồng thời đứng kế bên đó có hai cái người con cái Chúa hay là môn đệ của Chúa. Thành ra họ rất là ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra? Lời công vụ cái sứ đồ gợi ý cho chúng ta thấy rằng có một cái tác động khiến cho người ta sững sờ và kinh ngạc. Bởi vì họ đang đứng trước một cái quyền năng qua cái lời tuyên bố của môn đệ Chúa Giêsu. Thành ra tới cái giai đoạn này, không ai có thể nào mà phớt lờ về hội thánh của Chúa. Và chúng ta thấy những người trong đền thờ họ đi nhóm thờ phượng Chúa trong đền thờ Jerusalem chứ. Nhưng mà họ đi ra, họ đứng trước cái cổng của cái đền thờ. Và họ ngạc nhiên. Và chúng ta thấy ngày xưa công vụ sứ đồ thì nói nào là gió nè, lửa nè, rồi lưới nè, để mà khởi đầu cái coi như là cái chương trình Chúa thành lập hội thánh trên đất. Ngày hôm nay thì có thể chúng ta không thấy những cái hiện tượng đó xảy ra, nhưng vẫn có thể bắt chước được những cái công việc làm của hội thánh đầu tiên để đạo của Chúa được phát triển, để mà có thể 5 năm, 10 năm nữa tới đây có thể thay đổi cái vận mạng của đất nước này. Và quý ông bà anh chị em biết bây giờ rất là nhiều, ngay cả Nam Mỹ cũng gửi giáo sĩ đến xứ Hoa Kỳ này, và Nam Hàn cũng gửi giáo sĩ đến cái xứ Hoa Kỳ này, và có thể trong tương lai một ngày gần đây những giáo sĩ từ Phi Châu cũng sẽ đến cái đất nước này để mà có thể thay đổi cái cục diện của đạo của Chúa, cái nền tảng của đất nước Hoa Kỳ này. Và có thể Chúa cũng sử dụng mỗi quý ông bà anh chị em chịu sự trang bị, có cái khải tượng của Chúa để trở thành những người giáo sĩ cho các dân tộc ngay trên cái đất nước này. Chúng ta biết rằng hội thánh ban đầu có một cái điều rất là lạ lùng, tiếng Anh gọi là bold church, bolder church. Có tiếng Việt mình ấy, thì tôi nói gọi là giản dị hay là can đảm trong cái công việc này. Thành ra nếu mà đã thấy ngày xưa như vậy, mà nếu mà so sánh, tôi thử hỏi trở lại, thì cái điều gì mà hội thánh West Houston của chúng ta ở đây, Chúa đặt để ở đây trong cái chương trình dài hạn của Chúa, thì có những cái gì mà chúng ta có thể học hỏi ngày xưa để có thể áp dụng được ngày hôm nay? Bởi vì khi mà học qua lời của Chúa, hay là quý ông bà anh chị em nghiên cứu về lịch sử của hội thánh, thì thấy rằng Đức Chúa Trời muốn nhiều hội thánh trở nên những cái hội thánh giản dị giống như hội thánh ban đầu. Và cái hội thánh đó phải có hai điều mà lời Kinh Thánh ghi chép lại, là phải có cái cách bày tỏ của hội thánh như thế nào, và cái sự rao giảng lời của Chúa như thế nào, thì mới có thể gây ra những cái sự kinh ngạc mà để người ta tìm kiếm đến Chúa. Cái sự giản dị của hội thánh không phải là chỉ xảy ra trong hội thánh mà thôi. Quý ông bà anh chị em, một tuần đến nhà thờ chỉ có một lần, có nhiều người chỉ đến có một tiếng hay hai tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà thực ra 6 ngày trong tuần lễ, quý ông bà anh chị em, Chúa gửi đi tản lạc khắp nơi trong cái công việc của mình, làm ăn của mình, hay là gặp gỡ bất cứ cái người nào trong 6 ngày đó. Thì mỗi quý ông bà anh chị em mang cái hội thánh của Chúa tại cái đền thờ của Chúa cùng quý ông bà anh chị em để đi khắp nơi để làm cái công việc Chúa. Như vậy hai điều tôi sẽ trình bày với quý ông bà anh chị em. Hội thánh giản dị là hội thánh phải bày tỏ được cái quyền năng của Chúa, tức là qua mỗi con cái Chúa, một cái đền thờ nhỏ, mỗi quý ông bà anh chị em. Và đồng thời hội thánh của Chúa phải biết rao giảng phúc âm của Ngài. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng để chuẩn bị cho tương lai của hội thánh của Ngài. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể hiểu được, có thể thực hành được lời của Ngài trong đời sống hàng ngày của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hội thánh bày tỏ là bày tỏ như thế nào? Những cái điều mà đã xảy ra trong hội thánh ban đầu gây ra sự kinh ngạc, bởi vì công vụ sứ đồ đoạn 2 câu 12, tất cả mọi người sửng sốt bối rối hỏi nhau, việc này có nghĩa là chi? Trở lại, quý ông bà anh chị em có nhận được cái ân điển của Chúa chưa? Cái gì đã thay đổi cái cuộc đời quý ông bà anh chị em khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa? Và trong cái tiến trình thánh hóa đó, để rồi những người chung quanh ngạc nhiên, việc này có nghĩa là gì đây? Cái câu chuyện được kể lại, cái người què đây, 40 năm không có nhúc nhích, không có đi đâu được cả, có thể là phải cần người khiêng đi hay là vác đi, hay là ông phải lết đến cái đền thờ trước cái cánh cửa đó để mà xin ăn. Nhưng mà tự nhiên lại đứng trở lại được để mà có thể di động, để trở thành một cái con người khác, không còn là con người què quặt nữa. Và ngay trong vụ sứ đồ đoạn 2 câu 12, khi mà cái luồng gió thánh linh của Chúa thổi đến thì con người rất là sửng sốt. Bởi vì cái lời truyền giảng của Phêrô rất là đơn giản, nói về Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai, Ngài làm gì, chết trên thập tự giá bởi con người của chúng ta. Hầu như ai tin Ngài thì có được sự cứu rỗi. Cái sứ điệp rất là ngắn ngủi, nhưng mà cái vòng ảnh hưởng rất là lớn. Và người ta thấy được những con cái Chúa hay là những môn đệ của Chúa có cái sự thay đổi rõ rệt. Và bởi cái sự thay đổi đó, người ta ngạc nhiên, mà người ta tò mò và tìm hiểu. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để quý ông bà anh chị em đều thấy hay là làm được những điều này. Trong những cái thời gian qua, trong những năm ngoái, trước đại dịch thì tôi có đi đến thăm một số con cái Chúa làm ăn. Và đương nhiên mình tới thăm, mình cầu nguyện con cái Chúa trong cái tiệm grocery hay làm ăn đó. Nhưng mà thường thường tôi hỏi những người làm việc, và khi mà ra ngoài đó, tôi hỏi suy nghĩ cái người chủ của mình như thế nào. Và đồng thời tôi hỏi những cái người khách đi tới đó, đi tới mua đồ đó, tôi hỏi cái người chủ này làm ăn buôn bán làm sao. Tôi tạ ơn Chúa những cái lời khen của những cái người làm việc trong cái grocery này, cũng giống như những người khách đến. Họ nói sao quý ông bạn chứ em biết không? Nói là cái người chủ này là tín đồ của Chúa Giêsu Christ. Tạ ơn Chúa. Tôi tới thăm viếng một cái tiệm nail cũng vậy, nói cái người làm đây là con cái của Chúa. Thành ra cái đời sống tâm linh mà khi đã đi ra ngoài đời, người ta có thấy được quý ông bạn chị em là con cái Chúa hay không, tôi rất là vui. Tôi tạ ơn Chúa rất là nhiều. Bởi vì cái hội thánh bày tỏ hay là dạng gì đó không phải chỉ trong bốn bức tường của nhà thờ, nhưng sáu ngày kia phải tỏ lộ. Và cái lời cầu nguyện của tôi là luôn luôn là quý ông bạn chị em, hội thánh Chúa là muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua đó những cuộc đời được thay đổi qua hội thánh của Ngài, có nghĩa là từ quý ông bạn chị em. Tuần vừa qua tối thứ tư cũng có người lạ quắc lạ quơ tìm tới hội thánh của Chúa. Tại đây, trong lúc các anh em chị em hát sướng ngợi khen Chúa, chuẩn bị cho ngày lễ tạ ơn sắp sửa tới đây, thì tới bước vô nói, tự nhiên Chúa nói mang tiền tới dâng hiến cho nhà thờ. Mà không biết tại sao họ bỏ tiền vô bì thơ, nói dâng hiến, nói nhờ chủ nhật này bỏ vô cái địa danh. Mà người này là một người hoàn toàn xa lạ. Tại sao những người này đến, tìm đến hội thánh của Chúa? Tôi nghĩ rằng có thể là một số quý ông bà, anh chị em, trong những ngày trong tuần, quý ông bà, anh chị em đã rao báo phúc âm, để rồi người ta thúc đẩy tìm kiếm đến hội thánh của Chúa. Điều đó đã xảy ra, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Đối với tôi thì mọi người có thể nói, ô đây là việc bình thường, chắc người ta dư tiền túi đi ngang qua nhà thờ không biết nữa, để làm gì thôi, bỏ vô bì thơ thải cái đuôi. Có thể nhiều người trong phòng này suy nghĩ như vậy, nhưng mà đối với tôi thì tôi lại suy nghĩ khác. Tôi nghĩ rằng quý ông bà, anh chị em, một số con cái Chúa hay ai đó tôi không biết, có thể là gặp họ ngoài phố chợ, có thể là họ gặp trong cái công sự gì đó, rồi có thể nói về Chúa cho họ, rồi cho họ cái địa chỉ, cái tự nhiên tối vừa rồi đây, mấy thứ tư vừa rồi đây, lái xe đi ngang, đậu trở lại, nói muốn dâng hiến cho hội thánh của Chúa ở đây. Đấy là một điều kỳ lạ, hay là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy hội thánh đang đi đúng đường. Tuần vừa qua, nhiều cái sự cố đã xảy ra như vậy, những người đi ngang qua, đi ngang lại, và họ tin nhận Chúa. Đó là cả một cái sự kỳ diệu đối với cái hội thánh của Ngài. Để rồi cái công vụ sứ đồ đoạn 12, tất cả mọi người sửng sốt, bối rối hỏi nhau, việc này có nghĩa là chi đây? Kính thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh ban đầu họ có nhà thờ không? Họ không có nhà thờ. Họ không có nhà thờ. Họ có băng hát không? Không, họ không có băng hát. Họ có ngân sách không? Cũng không luôn. Tức cái gì cũng không cả. Nhưng mà tại sao đạo của Chúa lan tràn? Họ có chương trình lễ tạ ơn không? Thành ra chúng ta thấy Chúa ban ơn cho hội thánh đây rất là nhiều. Cái hội thánh ban đầu không có gì cả, nhưng mà như vậy thì họ có cái gì? Họ có gì? Họ có gì? Họ có cái tấm lòng đớn. Họ có Chúa Jesus Christ. Họ tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của họ. Và cái niềm tin của họ là chắc chắn đến Chúa Jesus Christ. Và những con người có thể nói là không có gì cả hợp lại với nhau trong một cái môi trường mà có thể xảy ra ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay chúng ta nói, thế cha làm sao làm cho đổi đây? Không có tiền, không có nhà thờ, không có gì cả. Nhưng mà có cái đức tin nơi Chúa và biết được cái quyền năng của Chúa có thể thực hiện qua họ. Và vì như vậy, họ thay đổi cả một cái thế giới. À, lúc đó, đó là cả một cái sự kỳ diệu. Và chúng ta cần phải học hỏi. Thành ra, chúng ta thấy hội thánh ở đây, Chúa ban ơn rất là nhiều. Chúa cho còn nhiều hơn hội thánh ngày xưa. Cái hội thánh ban đầu. Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì cái công việc hội thánh của Chúa ngày nay phải sắp trăm lần, ngàn lần hơn hội thánh ban đầu. Nếu mà hiểu được cái điều này rồi thì chúng ta mới thấy công việc Chúa thật là kỳ diệu. Không phải chỉ trong bốn bức tường này không thôi, nhưng mà ảnh hưởng cho cả thế giới hay là cộng đồng chúng ta đang sinh sống nữa. Và khi mà cái hội thánh mà có cái sự giản dị như vậy đó, thì tất cả dân chúng đều lấy làm lạ và chạy đến. Tuần vừa rồi đây, Harris County gửi thơ, nói là hội thánh West Houston có muốn, coi như là ngày 8 tây tháng 11 đây là có bầu cử đó. Thì hội thánh West Houston có mở cửa để rồi trở thành những cái booth vote. Tự nhiên nhận được thơ như vậy. Thì quý ông bà anh chị em, đôi khi tôi, tại vì đang soạn cái bài giảng này, tôi tưởng tượng là cả cái vùng chung quanh đây tự nhiên đi tới nhà thờ West Houston. Họ đi bầu. Nhưng mà trong cái tiến trình họ đi bầu mà tới nhà thờ đó, thì chúng ta có cái gì để mà trao cho họ? Quý vị suy nghĩ, thành ra tất cả những cái điều xảy ra nó có lớp lang. À, nếu mà chúng ta hiểu được hội thánh bày tỏ là như thế nào. Bởi vì dân chúng chạy đến, mà nếu dân chúng chạy đến thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta chạy tiếp. Phải mở cửa từ 5 giờ sáng. Có thể trong cái tờ đó tôi chưa có trả lời tại vì còn đang cầu nguyện. Nhưng mà khi soạn cái bài giảng này thì mọi người làm lạ và chạy đến. Thì cứ tưởng tượng tự nhiên khoảng chừng ngàn người chạy đến cái nhà thờ này, họ đi bầu. Rồi chúng ta làm cái gì? Họ bầu xong họ về. Rồi chúng ta có những cái gì để mà có thể khuyến khích hay là có thể chia sẻ phúc âm hay là giới thiệu như thế nào? Hay là ngồi ngay đằng trước cái băng ghế đó. Quý ông bà, anh chị em có biết cái băng ghế mà dưới gốc cây đó? Có ai thấy hai cái băng ghế ở dưới gốc cây chưa? Đó. Đấy ha, một cái phía bên này hướng ra ngoài đường, một phía bên này là hướng về trong nhà thờ đó. Quý ông bà anh chị em có biết có hai cái dàn bài phúc âm khi mà ngồi nơi cái ghế đó chưa? Rồi, chút xíu nữa, tại vì nếu mà đi nhà thờ này cả 6 tháng một năm mà không thấy được cái dàn bài phúc âm khi mà ngồi nơi hai cái ghế đó đó, chút xíu nữa sẽ nên ngồi xuống. Rồi quý ông bà anh chị em sẽ thấy được cái dàn bài phúc âm như thế nào. Biết đâu quý ông bà anh chị em, bà con ngồi nghỉ ngơi, bầu xong hay là đi ngang qua nhà thờ, họ mệt, họ ngồi xuống đó nghỉ ngơi. Thì quý ông bà anh chị em sử dụng cái dàn bài phúc âm một cách thực tế ngay trước nhà thờ để giúp đỡ họ tin Chúa. Ngồi cái sân đằng trước không, tới giờ phút này là có 5 người tin Chúa. Họ chỉ ngồi nơi cái ghế đó và quý ông bà anh chị em giải thích lời của Chúa một cách thực tế bằng cách ngồi ở cái ghế đó. Nếu mà cần tôi đi qua thì tôi sẽ huấn luyện trong vòng 2 phút là quý ông bà anh chị em biết cách nói, sử dụng thực tế là ngay nơi hai cái ghế sân trước. Công vụ sứ đồ, khi mà chúng ta nói đến đoạn 3, từ câu 1 câu 10, thì chúng ta thấy một người đàn ông 40 tuổi bị què từ lúc sinh ra, thì chúng ta có thể nói hình ảnh là một cái người què quặt trong tâm linh cũng được, nhưng mà được chữa lành một cách kỳ diệu trước sự hiện diện của hai người sứ giả của Phúc Âm. Thành ra không có thể nào mà phủ nhận về cái thông điệp mà hai người này chia sẻ. Mà hai người này cũng có thể là quý ông bà, anh chị em trong hội thánh này. Thành ra khi mà cái hội thánh điều thứ hai mà rao giảng đó, tức là lầm chứng của một hội thánh đáng kinh ngạc một cách trực tiếp mà làm cho người ta giật mình. Những cái lời rao giảng như vậy ngay lập tức kết nối từ cái tai người nghe đến việc Chúa Giêsu bị khổ hình trên thập tự giá. Thành ra khi chúng ta nghiên cứu khi mà Phi-e-rơ nói những cái lời này thì giống như là trao cái búa cho cái người đó, nói là anh chị em là những người cầm cái búa đóng đinh Chúa trên thập tự giá đó. Và cũng một thể ấy, khi mà quý ông bà anh chị em ngồi ngoài băng ghế ở bên ngoài, có gì tôi huấn luyện luôn ở đây, thì quý ông bà anh chị em ngồi băng ghế dưới cái gốc cây phía bên tay phải, quý ông bà anh chị em thấy cái gì? Xe cộ chạy đúng không ạ? Đường đời 43. Và quý ông bà anh chị em có để ý cái đồi không? Cái đồi đằng trước đó không có trồng hoa. Hồi trước bây giờ cái trận bão với lạnh vừa qua đó chết hết trơn rồi, toàn là trồng sừng rồng không ạ? Có để ý không? Thành ra cái đường đời 43 cố gắng làm nhiều thì cũng có cây xanh, nhưng mà toàn là sừng rồng, đau khổ vô cùng. Nhưng mà nhìn phía bên tay trái, cái tấm lòng, thấy cái gì? Không ngại đậy. Thấy cái thập tự giá. Thành ra đường đồi 43 khổ cực, toàn là thấy sưng rồng không? Cũng xanh chứ. Xanh lá cây mà, có tiền, có bạc, có xe cộ. Nhưng mà khổ sở, toàn là sưng rồng. Nhìn phải đây, thập tự giá. Thì thập tự giá thì có được cái gì? Sự vui thỏa, sự bình an, sự cứu chuộc một cách ngắn ngủi. Rồi cái ghế phía bên này ha, bây giờ cái ghế phía bên này thì quý ông bà anh chị em nhìn thấy cái gì? Có để ý bên này toàn là cây xanh không? Không có bông. Đã tới mùa hè rồi quý ông bà anh chị em, mà đi qua thập tự giá thì thấy gì? Toàn là bông không à. Thành rất cố gắng ha, vô nhà thờ rồi cố gắng rất là nhiều, đời sống hàng ngày thành công thì cũng có green, cây xanh mà. Cây xanh là cũng tượng trưng là tiền đó, tiền tài của cải, toàn xanh không. Nhưng mà phải qua thập tự giá thì mới sao? Mới có bông hoa kết quả. Chỉ cần giải thích như vậy, rồi làm sao để mà bước qua thập tự giá được, để mà có được cái sự vui thỏa trong Ngài, để nhận Chúa Giêsu. Đơn giản một cách thực tế là như vậy. Quý ông bà anh chị em chịu khó ăn thông công xong xuôi rồi đó, ra ngồi cái ghế thì mới kinh nghiệm được cái phúc âm thực tế đi vào lòng người như thế nào. Không có cần phải nói văn hoa bóc bẩy gì nhiều, mà có thể thêm cái lời chứng cá nhân của mình. Thành ra một cái hội thánh đáng kinh ngạc phải đối đầu với thành phố, mà cái thành phố chúng ta nói về Jerusalem từ bỏ Chúa Giêsu Christ. Thành ra Phi-e-rơ lúc đó chúng ta thấy ông không có ngần ngại để mà đối đầu với cái thành phố mà không có chấp nhận Chúa hay là chối bỏ Chúa đó. Và chúng ta cũng thấy cái thành phố mà từ bỏ Chúa Giêsu Christ thì Kinh Thánh ghi lại trong cái câu số 14 là coi như là ông nói như thế này: quý vị đã khước từ Đấng Thánh, công chính và xin Phi-lát thi ân tha cho kẻ sát nhân. Thành ra chúng ta sẽ thấy trong tương lai sẽ có những cái sự lựa chọn của cái thành phố chúng ta đang sinh sống, và ngay cả cái đất nước chúng ta đang sinh sống mỗi ngày đều bắt đầu xa cách Đức Chúa Trời. phải như vậy. Và chúng ta thấy khi mà trở về trong công vụ sứ đồ thì thấy cái lời của Phi-e-rơ đã đảo lộn về cái sự từ chối của những con người hay là cả một đoàn người trong cái thành phố đã chối bỏ hay là từ chối cái sự tôn kính với Chúa. Và đồng thời để làm cho Chúa Giêsu Christ cũng ra chúng ta trở nên Chúa của tất cả. Nãy giờ chúng ta nói nhiều về cái hội thánh. Như vậy hội thánh West Houston của chúng ta có những điều gì cần phải làm trong những năm tháng sắp tới để trở nên một cái hội thánh coi như là gương mẫu hay là giản dị trong đó? Thứ nhất, hội thánh phải có cái tâm tình truyền giáo. Lời của Chúa nói đi và nói, rồi mới nói đến và xem. Trong những năm tháng vừa qua, chúng ta đi và nói, tức là cái tâm tình truyền giáo đi ra ngoài rất là tốt. Và cái bước kế tiếp, đến và xem. Bây giờ nếu người ta đến nhà thờ West Houston, người ta xem cái gì? Quý vị có suy nghĩ không? Điều đầu tiên, họ phải thấy cái sự thờ phượng. Phải có thờ phượng, để rồi những con cái Chúa trong cái sự thờ phượng phải kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa. Thành ra quý vị thấy có những sự thay đổi, ngay cả đèn, rồi ngay cả vấn đề dọn dẹp, clean up, sạch sẽ. Để rồi sau cái sự thờ phượng bắt đầu tới sự thông công. Và phải kinh nghiệm sự gặp gỡ Chúa. Thành ra cái tâm tình truyền giáo phải có. Đó lý do tại sao cái thứ tự ưu tiên cái tâm tình truyền giáo. Khi mà đã có truyền giáo rồi thì mới đến cái sự thờ phượng. Tại nếu mà cái thứ tự ưu tiên mà bị đảo ngược thì chúng ta đi ngược lại cái hội thánh đầu tiên và sẽ thất bại. Đó là lý do tại sao hơn 600 hội thánh bị đóng cửa, tại vì con cái Chúa thiếu cái tâm tình truyền giáo trong đó. Thì thờ phượng không, chưa có đủ. Nhưng mà 6 ngày trong tuần phải có cái tâm tình này. Và tới ngày Chủ nhật họp lại với nhau để cùng nhau thờ phượng Chúa. Là đó tôi tạ ơn Chúa khi mà đi thăm viếng, tôi cảm động vô cùng. Những con cái Chúa chú những cái tiệm tạp hóa hay là làm nail, làm tóc hay là trong những cái công sở làm việc mà những người chung quanh nói rằng đây là con cái Chúa là tôi mừng rồi. Quý vị, ví dụ tôi tới thăm nhà của quý ông bà anh chị em, tôi tới nhưng mà sau khi thăm rồi tôi đi qua nhà hàng xóm của quý vị để hỏi về quý vị hàng xóm kế bên đó, thì cái người hàng xóm nói gì? Người hàng xóm này có biết quý ông bà anh chị em là con cái Chúa hay không? Hãy suy nghĩ về điều này. Bởi vì hội thánh ban đầu cái sự giản dị là như vậy. Ấy bây giờ tới nói chuyện với bà con họ hàng của quý vị, bà con họ hàng quý vị có nói đây là con cái Chúa, có sự tin kính, sự tốt lành, thấy không? Thành ra cái vòng ảnh hưởng của hội thánh là như vậy. Khi mà hội thánh đi ra khỏi cái lãnh vực này, chỉ là trong bốn bức tường của hội thánh, thì chúng ta thấy nó sẽ không có được tốt lành. Và biết bao nhiêu hội thánh Việt Nam, Mỹ hay là các nơi khác bị đổ vỡ bởi vì định nghĩa hội thánh chỉ trong bốn bức tường mà thôi. Và cái quyền năng hội thánh nhận được là từ cái phúc âm. Nhiều người nói là phải học thuộc lòng này nọ, nhưng mà quý vị phải có một số cơ bản, phải biết rằng ân điển hay là thiên đàng là món quà Chúa ban cho. Con người mình là không xứng đáng, Chúa lại yêu thương, và Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá vì chúng ta, trong đó có tôi và quý vị, và tin nhận Ngài bằng đức tin. Đó là những điều căn bản. Khi mà có những cái căn bản đó rồi, quý vị ngồi ở cái ghế đó đó sẽ học được những cái bài học. Nếu quý ông bà anh chị em là kỹ sư điện, quý ông bà anh chị em design một cái electrical circuitry, Nó có cái dàn bài phúc âm trong đó. Nếu quý ông bà anh chị em là mechanical engineer, tự nhiên đọc second law of thermodynamics, tự nhiên thấy cái dàn bài phúc âm trong đó. Lời của Chúa rất là tuyệt vời, mà đôi khi nếu mà không có những cái cơ bản thì sẽ không có nhận ra được lời của Ngài. Phải hiệp một trong tình yêu thương của Đấng Christ, đó là cái điều phải có. 1, 2, 3 ở đây nói về theology, cái nền tảng, cái căn bản giữa chúng ta với Chúa. Và bốn điều còn lại là giữa người và người với nhau, có sự nối liền phù hợp với cái cộng đồng địa phương, phải có. Và phải phát triển người để phục vụ Chúa, chứ đừng có phục vụ mục sư, phục vụ Chúa. Và cái người lãnh đạo của hội thánh phải là người tồi tớ, tức là trong cái sự kêu gọi của Chúa để làm việc. Nhất là ngày 16 tháng 10 tới đây sẽ có đại hội thường niên của hội thánh, phải có cái sự kêu gọi. Nếu mà chưa có sự kêu gọi, đừng có làm, thà cái vị trí để trống còn hơn là tại vì nể ông mục sư mà tôi làm, không có đẹp. Và đồng thời phải luôn luôn chia sẻ khải tượng của hội thánh. Và cái nhìn của hội thánh là phải tới năm 2040. Tại vì mình suy nghĩ cái thế hệ kế tiếp ở đây, để rồi mỗi bước, mỗi năm thì Chúa cho cái cách để mà điều chỉnh trở lại. Nói tóm lại, hội thánh giản dị, và tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều cho hội thánh của chúng ta ở đây. Và hội thánh phải bày tỏ được cái phúc âm của Chúa, phải bày tỏ được điều này, phải biết rõ ràng về Chúa Jesus Christ, Ngài là ai, Ngài làm gì. Và đồng thời phải biết rõ ràng, bày tỏ được điều đó rồi thì phải rao giảng được cái sứ điệp đó. Chúng ta có thể học kinh thánh rất là nhiều, nhưng nếu không có nói ra được để mang người đến với Chúa, cần phải xét lại là như vậy. Một điều nữa tôi cầu nguyện cho Chúa rất là nhiều, để rồi khi sắp sửa tới đây thì các em English Ministry sẽ làm cái thăm dò chung quanh cái khu vực chúng ta đang ở đây, để biết bao nhiêu người chung quanh cái khu vực này biết có cái hội thánh của Chúa ở đây. Mà nếu mà đi ra hỏi không ai biết cả thì chúng ta có cái vấn đề. Cũng giống như quý ông bà anh chị em qua nói chuyện với hàng xóm của mình, hàng xóm của mình có biết mình là con cái Chúa hay không? Nếu mà không biết đấy, phải xác lại. Yeah. Để rồi cái tình yêu của Chúa qua quý ông bà anh chị em nó tỏ là qua những người chung quanh, bà con, họ hàng, hàng xóm của mình, những người làm việc chung. Đó là cái chiến lược mà Chúa đặt để cho hội thánh của Ngài, cho con cái Chúa, để trở nên một cái hội thánh giản dị, bày tỏ ra được để người ta thấy tôi là con cái Chúa. Và khi người nói là con cái Chúa là như thế nào thì phải nói được lời của Chúa một cách đơn giản. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng Ba Ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì Chúa đặt để tại cái vị trí ở đây, địa điểm ở đây, hội thánh của Ngài, để rồi vòng ảnh hưởng có thể xảy ra khắp nơi, để rồi mỗi con cái Chúa trở nên như Phi-e-rơ, như Giăng, là những người giản dị, bày tỏ được cái niềm tin của mình, nhưng đồng thời có thể rao giảng được cái sứ điệp tại sao tôi tin Chúa, để hướng dẫn người đến hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa tiếp tục dùng con cái Chúa trong hội thánh này để làm muối của đất, ánh sáng của thế gian, qua từng con cái Chúa một, và người ta tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ, được chia sẻ phúc âm và tin nhận Ngài, để rồi họ cũng được sự cứu rỗi như chúng con đang có. Sau giờ này, chúng con có sinh nhật, chúng con có baby shower, chúng con cũng có ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Và xin Chúa ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con luôn luôn nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, để hội thánh của Houston trở nên một hội thánh giản dị trong cộng đồng chúng con sinh sống và các nơi khác nữa mà Chúa đặt để hội thánh của Ngài trong sự kêu gọi. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.